thân ai ca mâu ni Phật Nam mô Bổn Sư thân ai ca mâu ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ai Ca Mâu Ni Phật. Xin mời Phật tử an tọa. Xin cáo lỗi quý cùng quý Phật tử, đúng giờ sửa soạn đi thì lại có khách, thành là phải thầy hơi trễ một chút. Bây giờ như thường lệ thì chúng ta trước khi nghe giảng thì chúng ta nên tịnh tâm 5 phút. Vậy thì xin mời quý Phật tử chúng ta hãy nhắm mắt lại để tịnh tâm mô Phật. Mô ni Phật. Thì như kỳ trước thì chúng ta đã nghe về cái đề tài gọi là hiền trí và ngu nhân. Thì kỳ này chúng ta cũng tiếp theo cái đề tài kỳ trước. Và trước khi tiếp tục thì thầy xin tóm tắt cái ý chính mà Đức Phật định nghĩa người ngu như thế nào và người trí như thế nào. Thì đối với cái theo tinh thần đạo Phật, người trí không có nghĩa là người học giỏi, người trí không có nghĩa là người thông minh, người trí không có nghĩa là người khôn ngoan, người trí không có nghĩa là người lanh lợi. Đó. Thì tất cả những cái điều đó đối với đạo Phật không gọi đó là người trí. Mà Đức Phật định nghĩa người trí ở mức độ con người là người ấy như thế nào? Là người biết làm sao đừng có hại mình, làm sao đừng có hại người. Tức là người trí là người biết làm lợi ích cho mình và biết làm lợi ích cho người khác, thì đó là người trí. Ngược lại, người mà làm hại mình, người mà làm hại người, ở đây hại mình hại người, có cái khuynh hướng là ác, thì Đức Phật gọi đó là người ngu. Cho nên dù có thông minh học giỏi mà lường gạt người khác, thì Đức Phật cũng gọi đó là người ngu. Chứ không phải gọi là người trí, chứ không phải gọi là người thông minh hiểu biết gì hết. Cho nên đó là một cái định nghĩa thứ nhất về người ngu. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ mở rộng cái định nghĩa đó nữa. Thì người ngu là gì? Thì Đức Phật lại định nghĩa người ngu là người thấy được cái lợi nhỏ trước mắt mà không thấy cái hại to lớn sau lưng, thì đó là gọi là người ngu. Rồi người mà thấy lợi được hiện tại mà không thấy lợi ích tương lai, thì Đức Phật gọi đó cũng là người ngu. Thì ở mức độ này, mức độ nó cao cấp hơn. Thì Đức Phật có tóm tắt một cái định nghĩa người ngu ở mức độ thấp, thì Đức Phật tóm tắt như thế này: người ngu si thiếu trí, từ ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp bất thiện, phải chịu quả đắng cay. Đó. Thì những người ngu như thế, mình thấy rằng là trong xã hội cũng vậy. Có rất nhiều người mà họ làm, họ lường gạt, họ giả dối, họ cướp bóc, họ đâm chém. Thì tất cả những người đó rồi đó, kết quả đó, đều chịu những cái quả đắng cay cho chính mình. Cho nên Đức Phật nói rằng đó là cái kết quả của người ngu. Mà người ngu là người làm việc bất thiện. Thì bất thiện ở đây có nghĩa là gì? Là nếu mà chúng ta dựa vào thập thiện á, thì chúng ta sẽ thấy rằng có ba nghiệp bất thiện về thân, ba nghiệp bất thiện về khẩu, bốn nghiệp bất thiện về khẩu và ba nghiệp bất thiện về ý. Thì thầy có thể nói tóm tắt như thế này để cho chúng ta biết được rằng cái hậu quả của người ngu như thế nào. Đó là câu: trời gây tai họa thì họa còn tránh được, tự gây tai họa thì họa đến tức thì. Đó là cái kết quả của người ngu là như vậy. Cho nên khi chúng ta làm việc gì mà có những cái tai họa, có những cái hậu quả đáng tiếc xảy ra đến, thì cái đó chúng ta phải tự nhận xét mình rằng điều đó chính mình là người ngu. Thì tư tưởng của kỳ trước là như vậy. Hôm nay chúng ta bước sang một cái lĩnh vực cao hơn, thuộc cái tư tưởng thứ hai về kẻ trí người ngu của Đức Phật định nghĩa trong cái kinh Pháp Cú số 62. Thì Đức Phật định nghĩa như thế này: con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu. Thì cái câu này á, nó có một cái sự tích là trong cái thời Phật có một ông tên là Trưởng Giả A Nan. Ông này á, thì giàu có nhất đất nước, nhưng mà ông ấy lại có một cái bẩm tánh rất là keo kiệt, không dám ăn xài, không dám chi tiêu. Đối với ông á, thì tiền vô á, thì ông mới sung sướng, nhưng mà bất cứ một đồng tiền nào ra thì ông cảm thấy rằng đau xót như là cắt bụng. Vì vậy mà cái tiền nào vô thì ông ấy thu một cách rất là dễ dàng, nhưng mà tiền nào xuất thì ông ấy chi tiêu rất ít, ngay cả chi tiêu cho bản thân. Chứ đừng có nói rằng cả đời ông ấy không bao giờ ông biết bố thí cho người nào hết. Thì ông mới chủ trương rằng á, ông thì ngoài tài sản nổi ra, ông còn cất kín một chỗ, tức là năm chỗ năm cái kho vàng lận. Mà thầy cũng không biết là ngày xưa ở Ấn Độ vàng đâu nhiều lắm, nhiều hơn Việt Nam nhiều lắm. Ngày xưa trong thời Phật mà ông cấp cô độc mua một miếng vườn mấy chục mẫu hecta của Thái tử Kỳ Đà mà Thái tử không chịu bán, rồi đến hồi Thái tử nói giỡn rằng bây giờ ông cứ đem vàng lá ra mà lát tới đâu thì tôi bán ông tới đó. Vậy mà ông cấp cô độc dám mà đi lấy tiền ra, lấy vàng ra mà lát đi mua. Mình nghĩ rằng tiền rất là nhiều, thành ra bên Ấn Độ vàng họ nhiều lắm, nhiều cả kho vậy, không biết ở đâu họ có. Người Việt Nam mình thì nhiều lắm là vò người nào giàu lắm mà, thì vàng cỡ chừng một thùng thiết là cùng, phải không? Chứ còn làm gì mà có cả kho. Nhưng mà ông triệu phú ở đây á, ông này ông có tới 5 hầm tiền vàng là đó. Thành ra cái tiền của ông nhiều quá đi, mà ông giấu, dĩ nhiên là người ta chôn vàng người ta phải giấu, không có để cho người khác biết thì nó ăn cắp bất thì sao. Cho nên ông ấy giấu mà cũng không cho con biết. Đến khi ông chết á, thì vì bị nặng bệnh nặng chết bất đắc kỳ tử, cho nên ông không có kịp trối tranh lại cho con cái một điều gì. Cho nên tiền của nổi á, thì người con nhận được, còn tiền năm hầm vàng á, thì con không có biết. Rồi vì ông ấy keo kiết, nhưng mà cũng không có làm ác lắm, chỉ có keo cái bệnh keo kiết, không biết bố thí, không biết giúp đỡ người ta thôi. Vì vậy mà bị quả báo, cũng được sanh làm người, nhưng mà sanh nằm nhầm ngay con nhà chiên đàn la, tức là cái hạng bần cùng nhất ở trong Ấn Độ, nghèo khổ nhất. Ông ấy sanh vào đó thì ông lại bị cái bệnh tật, tức là xấu xí và không có sáng suốt gì hết. Rồi khi mà người mẹ sanh người con á, thì đã là nhà nghèo rồi mà lại còn bị cái suối quẩy là còn nghèo hơn nữa, khi sanh ống ra lại còn khổ hơn nữa. Đến khi mà người con lớn lên đủ tuổi ăn xin, tức là khoảng 10 tuổi, người mẹ mới nói rằng á, cho đứa con một cái bình bát, mới nói rằng bây giờ con cầm bình bát này con đi xin ăn, chứ mẹ nuôi con hết nổi rồi. À. Rồi á, thì ông triều phú Anan này á, bây giờ là một người cùng đinh, ôm bình bát đi ăn xin. Thì trong tình cờ ông ấy đi ăn xin hết làng này đến làng kia, thì ông ấy đến nơi cái làng cũ của ông làm triều phú. Thì cái vô thức báo cho ông biết rằng đây là cái nhà của ông. Cho nên là ông ấy mới, cái chú thì chú nhỏ nhỏ đó, chú anh mày nhỏ nhỏ đi thẳng vô trong nhà luôn. Mà gia đình thì không ai biết. Thì lúc ấy á, người con của ông triệu phú Anan tên là Mulasiri, cái cậu này bây giờ nối nghiệp cha làm triệu phú. Thì khi mà cậu con này làm triệu phú thì có sanh ra một đứa con. Rồi ông triệu phú Anan này ông đi vô, ông gặp đứa con thì đứa con khóc thét lên. Thì lúc đó người làm việc mới thấy được cái cậu bé anh mày này, đuổi ra rồi đánh đập cậu bé nằm bất tỉnh, rồi vất xác ra ngoài đường. Thì khi Đức Phật may mắn cho làm sao đó, thì khi Đức Phật đó đi ngang ôm bình bát khất thực đi ngang. Ôm bình bát khất thực đi ngang. Thì thấy vậy thì Đức Phật mới nhìn cái chú anh mày này đó, mới mỉm cười. Thì Anan á không, tức là hiểu ý Phật, mỗi lần Đức Phật mỉm cười một điều gì là có vấn đề. Cho nên Anan mới bạch Phật, thưa Phật rằng sao là thấy cái chú bé nằm bất tỉnh ở đây mà lại mỉm cười. Đức Phật mới kể lại cái quá khứ, cái chú bé này á chính là cha của ông triều phú ở bên trong á. Rồi Anan lúc đó nghe như vậy thì Anan cầm lòng không đậu, rồi mới kêu, mới vô trong cái nhà ông triều phú đó, kêu ông triều phú ra thuật lại cái câu chuyện như vậy. Thì ông triều phú này á, thì tin thì không dám tin, mà nghi thì không dám nghi. Bởi vì thấy Đức Phật là thấy những vị sa môn, thì những cái nhà tu là không bao giờ nói láo. Thấy không? Thì chỉ có, nhưng mà tin thì không có cái bằng cớ gì để tin hết. Cho nên trong lúc mà đang lưỡng lự thì Đức Phật mới nói rằng bây giờ ông hãy cứu cái cậu bé này tỉnh đi, rồi Phật sẽ bảo cậu bé này chỉ cho cái hầm vàng mà kỳ trước ông ấy chưa kịp tranh đối lại cho cậu đó. Thì quả nhiên khi mà cái cậu bé ăn xin này tỉnh dậy thì Đức Phật nói biểu bây giờ ngươi hãy chỉ năm cái hầm vàng cho con ngươi đi, kỳ trước ngươi chưa kịp chỉ thì bây giờ ngươi chỉ đi. Thì cái cậu bé đó bắt đầu chỉ, đi vô đúng năm hầm vàng chỉ, moi ra thì đúng. Cho nên từ đó là đi, cậu Mulasiri này á, là cậu triều phú này á, bắt đầu tin tưởng Phật Pháp và quy y Đức Phật. Cho nên rằng vì cái sự tích đó mà Đức Phật mới nói rằng con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta không có, con đâu tài sản đâu. Thì cái ý của Đức Phật muốn nói rằng á, thì chúng ta sống trong cuộc đời này, cái mà chúng ta đam mê, cái mà chúng ta dựa dẫm, đó là tài sản, gia đình, vợ con, quốc độ, thân mạng. Thì Đức Phật nói rằng tất cả những cái mà cái quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta mà chúng ta bỏ hết tâm trí ra mà nuôi dưỡng nó đó, thì cuối cùng tất cả những cái đó đều theo chịu luật vô thường. Và khi đã vô thường đã đến thì chúng ta chẳng giữ được tài sản, cũng chẳng giữ được con cái, mà cũng chẳng giữ được thân mạng. Cái thân mạng này còn mất thì huống chi cái của cải là của ngoài da, con cái cũng là của ngoài da, của bên ngoài. Cho nên rằng Đức Phật mới cảnh tỉnh rằng chỉ có người ngu thì mới đau khổ về cái việc tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, con ngoan, vợ đẹp. Còn người trí là người biết vượt qua những cái đó. Thì ngoài cái đó ra, còn một số điều khác, thí dụ như sau đây chúng ta nghe Đức Phật dạy về kẻ ngu, thì vướng bận những gì, bị trói buộc bởi những gì. Từ nó chịu bất hạnh, khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Đức Phật lại nói rằng, trong các hàng chúng sinh, có những hàng chúng sinh thì luôn luôn bị cái danh lợi chi phối trong cuộc đời mình. Vì quá mê danh lợi mà chúng sinh ấy phải đến khi mà nghiệp ra đến thì lại phải chịu đắng cay. Thì chúng ta ai cũng thích cái danh, phải không? Ở đây có ai không thích danh không? Ai cũng thích danh hết. Nhưng mà chúng ta thì có người thích danh lớn, có người thích danh nhỏ. Và có người á quá thèm cái danh đến nỗi mà sẵn sàng làm tất cả những cái mọi chuyện ác để mà được cái danh ấy. Cho nên á, ai mà thèm danh chừng nào á, thì Đức Phật nói rằng á, cái hậu quả đau khổ nó đến nhiều chừng đấy. Thế thèm danh nhiều thì khổ nhiều, thèm danh ít thì khổ ít, phải không? Ví dụ như bây giờ chúng ta biết nấu cơm, mà khi mà nấu cơm ở nhà mà chồng khen ngon chừng nào thì ngày mai nấu tiếp chừng đó, phải không? Không, còn mà bị chê rồi thôi khỏe. Nhưng mà khổ nổi là bị chê mình tức lắm, phải không? Nấu cơm mà bị chê thì buồn lắm, cho nên là cứ muốn được khen. Cho nên cái hám danh là cái bản chất của chúng ta nó có từ ngàn xưa tới nay rồi. Đó. Nhưng mà cái mà đặc biệt chúng ta ở đây có người nó quá hám danh đi. Đó. Người ta còn mua danh, vì vậy mới có cái câu mà mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng. Đó. Người ta sẵn sàng mua cái danh rất là lớn. Thì quý Phật tử biết rằng thỉnh thoảng báo có đăng ở trên thế giới, có những cái bức tranh người ta sẵn sàng mua 1 triệu đô la, 2 triệu đô la, 5 triệu đô la. Thì bức tranh có gì đâu, đối với mình thì thiệt đó, cho đi cũng không thèm nữa, chứ đừng nói mà tới 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu đô la, phải không? Đấy, nhưng mà tại sao bên đó người ta mua? Lúc đầu thì thầy không biết đâu, sau riết rồi thầy mới suy nghĩ mãi rồi mới hỏi thăm người này người kia rồi từ từ biết mới biết ra. Sở dĩ họ mua cái đó để làm gì? Họ cũng biết rằng bức tranh này cũng chẳng đáng cái gì, không? Nhiều khi họ mua xong rồi về họ dục thùng rác cả nhà. Nhưng mà họ cũng vẫn cứ mua là bởi vì sao? Họ khi họ mua như vậy, cái tên của họ được gắn với bức tranh đó, rồi báo nó đăng lên, mọi người biết rằng ông này đang là triệu phú. À. Rồi triệu phú để làm gì biết không? À. Nó có hễ có danh thì có cái lợi đi sau. À. Cho nên là chúng ta nghèo quá chúng ta không có thông minh, chứ còn những người giàu ta hay lắm. Người ta bỏ ra 5 triệu đô la để ta mua lấy cái danh. Xong rồi sau khi có cái danh họ có cái lợi tới là họ kết giao được những người giàu khác. Mà kết giao được những nhà giàu khác là họ mượn tiền. À. Họ mượn được 7, 8, 10 triệu đô la khác nữa. À, đại khái là như vậy. Mình không có phải trong cái ngành kinh tế cho nên mình không có biết được. Mãi về sau thầy mới biết được có cái danh thì tức là có cái lợi kế bên đó. À, nên họ tìm cách nào họ kiếm cái lợi hay lắm. À. Vậy thì đối với chúng ta đó, có nhiều người người ta mua cả hàng triệu đô la để có được cái danh. Đằng sau cái danh đó là cái gì thì mình không biết, thấy không? Nhưng mà cũng có người á mua danh một cách chân chánh, nhưng mà cũng có người á mua danh một cách bất chánh. Đó. Rồi có nhiều người á muốn giữ cái địa vị danh vọng của mình, rồi dùng mọi biện pháp để đè bẹp, để hãm hại những người khác. À, xin thưa rằng á, đứng một cái góc độ bình diện nào đó thì bất cứ một ông đứng đầu của một quốc gia nào cũng vậy, ít nhiều gì ông cũng có thủ đoạn. Đó. ông nào mà có tài nhiều thì thủ đoạn ít, ông nào có tài ít thì thủ đoạn nhiều, thế thôi. Bởi vì tại sao vậy? Ai cũng muốn mình lên được làm chủ tịch. Bây giờ mình muốn được giữ vững cái địa vị chủ tịch của mình, hay lãnh đạo đất nước của mình, hay là tổng thống của mình, hay là vua của mình, thì mình phải đè bẹp những người khác. Cho nên cái danh thì nó đi liền với cái thủ đoạn. Vì vậy mà ngày xưa người ta có một câu á, làm chính trị mà không biết thủ đoạn thì thôi đừng có làm. Đó. Thấy không? Thì cái danh từ đó nó thành phổ thông rồi. Chính trị là phải thủ đoạn thôi. Không có thủ đoạn thì không thành chính trị. Cho nên á, Đức Phật mới nói rằng khi mà chúng ta đã thủ đoạn rồi á, thì một tới một ngày nào đó người khác cũng thủ đoạn được thì tự nhiên ta phải chém đầu, bị chém đầu thôi. Đó. Cho nên Đức Phật mới nói rằng khi mà vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta lại nghe Đức Phật định nghĩa cái người ngu khác nữa. Người ưa ngủ, ăn lớn, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi. Ở đây Đức Phật đề cập tới hai vấn đề. Một vấn đề là người nào mà ưa ngủ. Vấn đề thứ hai á, là người nào mà ưa ăn. Thì người nào mà ưa ngủ và ưa ăn á, thì Đức Phật ví như là giống như con heo à. Không? Ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi dậy ăn. Rồi Đức Phật nói rằng kết quả kế tiếp đó là gì? Là luôn luôn phải nhập thai, tức là phải chịu sanh tử luân hồi. Thì ở đây trên đời có người á, thì coi danh vọng là số 1. Rồi có người á, thì coi ăn uống ngủ nghỉ là số 1. Phải không? Thì đại khái chung á, người nào mà mập á, mập nhiều chừng nào á, thì người đó ít nhiều gì cũng có cái chủ nghĩa ăn uống trong đó, phải không? À, còn người nào á mà ốm ốm á thì người đó ít ăn hơn, phải không? Nhưng mà Đức Phật đặc biệt rằng á, ai mà có chủ nghĩa ăn ngủ á thì cái quả báo nguy hiểm lắm. Nguy hiểm quả báo đó là ăn và ngủ á, nếu mà có phước lớn á thì chết rồi á, kiếp sau á sanh làm súc sinh. Không? Bởi vì súc sinh nó cũng chỉ có ăn và ngủ không à, không có gì hết á. Thành á mình mê ăn và ngủ thì chết rồi mình cũng sanh vào cái thế giới chuyên ăn và ngủ. Đó. Dạy rồi kiếm ăn, rồi kiếm ăn xong rồi đi ngủ. Đó. Thì súc sinh nó dạy thôi chứ gì á. Con chó, con gà, con heo, con bò, con gì cũng vậy, nó chỉ chuyên ăn rồi ngủ thôi chứ nó không làm gì hết. Nó có biết gì đâu làm. Đó. Thì cái công việc chính của nó là đi kiếm ăn xong rồi ngủ. Vậy thì Đức Phật cũng cảnh cáo cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta là người có chủ nghĩa ăn uống thì coi chừng, chúng ta sẽ bị sanh tử luân hồi. Thì vấn đề ăn uống là một cái vấn đề nhu cầu tất yếu của con người. Nhưng mà nó khác giữa người trí và người ngu, nó có khác nhau. Nó khác là vậy. Người trí là người ăn để sống, còn người ngu là người sống để ăn. Đó. Tức là cái gì mà có ăn ngon mặc đẹp thì họ thích lắm. Họ chỉ cần biết cái đó thôi. Đó, họ mê ăn đến nỗi mà họ sẵn sàng làm đủ thứ chuyện để họ ăn. Đó, họ bán nhà bán cửa để đi ăn nhậu. Đó. Chẳng hạn như có người mê nhậu, nghiền nhậu. Thì người ta sẵn sàng là bán cả gia đình đi ăn nhậu suốt ngày. Họ ghiền đến nỗi như vậy. Thì đó là cái thứ nhất. Bây giờ chúng ta bước qua cái định nghĩa khác. Đức Phật định nghĩa về người ngu. Tài sản hại người ngu, không người tìm bờ kia, kẻ ngu vì tham giàu, hại mình và hại người. Ở đây thì có người ta, cái vấn đề mà tiền của tài sản thì chắc có lẽ là ở nhân loại chúng ta có nhiều người người ta mê tiền hơn. Và nhất cái thời đại bây giờ là thời đại văn minh. văn minh là cái thời đại mà vật chất hay là chủ nghĩa kim tiền, ai mà làm ra nhiều tiền thì người đó có địa vị danh vọng tốt, đúng không? Tức là tài sản. Ngày hôm nay là con người ta bị vướng mắc vào cái tài sản. Nhưng mà Đức Phật đã nói rằng tài sản, người nào đam mê tài sản, người nào mong muốn tích trữ tài sản thì cái danh vọng này, cái của cải này nó sẽ làm hại chúng ta. Cái hại thứ nhất là hao tâm tổn trí. Cái hại thứ hai là chúng ta vì tham giàu cho nên là chúng ta sẽ tìm đủ mọi mưu mẹo để hại mình và hại người. Thứ nhất là trước nhất mình hại người, rồi xong rồi sau khi hại người xong rồi thì nó là hại mình. Thì tại sao hại người là hại mình? Bởi vì mình dùng mưu để mình đè bẹp người khác, thì người khác người ta cũng căm thù, rồi người ta tìm cách người ta đè bẹp lại mình. Cho nên rằng Đức Phật mới nói rằng người ngu là người hại người và sau này là hại mình. Đó. Thì nói chung lại, cái định nghĩa thứ hai mà Đức Phật muốn đề cập tới là người ngu là người gì? Là người ngu là người bị năm dục chi phối. Năm dục đó là gì? Thứ nhất là sắc, sắc đẹp. Thứ hai là tài danh. Thứ ba là danh lời. Thứ tư là ăn uống. Và thứ năm là ngủ nghỉ. Thì đối với cái cõi dục chúng ta, năm cái thứ này là cái thứ rất là cần thiết đối với tất cả chúng sinh. Không ai mà không có hết, không ai mà không cần hết. Và có một cái điểm đặc biệt nhất là năm dục nó chi phối và nó lôi cuốn con người ta rất là mãnh liệt. Đặc tánh của năm dục là càng hưởng thụ nhiều chừng nào thì càng cảm thấy thiếu thốn chừng đó. Cái lòng người ta không bao giờ biết thỏa mãn. Đó, thầy nói ví dụ như giống như một cái ly, ly nước ngọt. Hôm nay á, cái ly nước ngọt này á, nó làm cho chúng ta thích thú. Nhưng mà uống xong rồi chúng ta không biết đủ đâu. Ngày mai chúng ta lại thèm cái khác. Hôm nay ăn được miếng ngon, ngày mai lại thèm ăn ngon khác. Thèm như vậy, thèm hoài, không bao giờ biết chán. Thì đó, Đức Phật nói rằng đó là cái đặc tính duy nhất của năm dục. Cho nên khi mà chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta luôn luôn chạy theo năm dục mà không bao giờ chúng ta biết chán. Ngày xưa con người ta có nhiều lắm là đi xe ngựa, là người ta thấy rằng giàu sang sung sướng rồi, phải không? Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đi xe hơi, nhưng mà cũng chưa thấy sung sướng, còn muốn đi máy bay. Nhưng mà đi máy bay rồi á, thì đi máy bay ít thời gian ấy rồi cũng chẳng thấy sung sướng, còn muốn đi gì nữa? Đi phi thuyền. Rồi mai mốt mà đến khi mà chúng ta đi phi thuyền rồi á, thì đi đã rồi rồi cũng không thấy sung sướng, còn muốn đi cái khác nữa. Vì vậy mà nói rằng năm dục là một cái gì nào đó nó ghê gớm lắm. Nó chi phối toàn thể nhân loại, toàn thể chúng sinh ở trên cái cõi dục này. Vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng cái cõi này là cõi dục giới là như vậy đó. Dục giới là cái cõi năm dục nó làm chủ, nó chi phối. Vì vậy mà khi chúng ta sanh ra, đại đa số chúng sinh đó, đều là nô lệ cho năm dục. Bị năm dục nó hành hạ, dù mà có khổ sở đi nữa thì lúc đó chúng ta cũng vẫn sẵn sàng nghe theo. Cái hồi xưa thầy có đầu có xem một cái vở kịch tựa đề là Những Kẻ Đốt Đèn. Cái vở kịch đó rất là xuất sắc từ đầu tới đuôi. Thì trong đó có một cái chi tiết như thế này. Có một chi tiết như vậy là có cái anh chàng đó, anh ấy đốt đèn. Cái đền thờ của một đất nước đó rất là to lớn, cái tự nhiên anh nổi hứng anh đốt đèn đi. thì anh ấy đốt đèn thì dĩ nhiên nhà vua phải bắt anh ấy vào đền, vào ngục. Thì khi anh vào ngục á, mà anh đốt đèn, anh này là anh thông minh lắm. Anh ấy vào ngục á thì cai ngục mới nói, mới tính hành hạ anh ấy. Thì anh nói rằng á, anh nói thơ mi á, mi là ngàn ngu lắm. Nếu mà ngươi quỳ lại ta và xin xỏ ta thì ta sẽ ban cho ân ngươi rất là nhiều. Thì anh chàng cai ngục này mới hỏi là ngươi là kẻ đốt đèn, ngươi là kẻ trọng tội, ngươi là kẻ tử tù mà có cái gì ta phải quỳ lại ngươi. Thì anh chàng đốt đèn này mới nói rằng bây giờ đây là cái bản tiểu sử của ta. Ta chỉ cần đưa ra ngoài rồi người ta sao ra, người ta bán thì ngươi biết rằng mỗi một bản như vậy gọi là cái bản nhật ký của kẻ ở tù đốt đèn. Ngươi biết rằng khi bán một cái tờ này như vậy là bao nhiêu tiền không, ngươi biết không? Đó. Cho nên bây giờ ta chỉ cho cách nhà ngươi mau giàu. Không? Ngươi chỉ cần đem cái này ra thôi, tờ cái nhật ký của ta đem ra thôi là ngươi chỉ cần về nhà ngươi sao ra mà ngươi bán với giá nào người ta cũng mua. Bởi vì một cái kẻ nổi tiếng như vậy là chúng ta rất là tò mò tại sao, lý do gì người ta đốt tiền, đốt đèn thì muốn biết lý do đó thì phải mua cái tờ nhật ký này. Thì anh cai ngục anh ấy nghe nói hữu lý quá, xong cái anh ấy quỳ xuống anh nói, trong vở kịch có nói nguyên văn là ta biết ngươi là kẻ đốn mặt nhất trên đời này, là kẻ gây tai họa biết bao nhiêu thiên hạ, nhưng mà cái hào quang tiền bạc của ngươi nó lớn quá, cho nên là ta sẵn sàng ta quỳ lại, ta sẵn sàng ta làm nô lệ cho nhà ngươi. Thì nếu ai có coi cái vở đốt đèn đó, nó ý nghĩa từ đầu tới đuôi rất hay. Và thầy thì chỉ kể cái nội dung đó cho chúng ta nghe. Tác giả viết lột trần cái sự thật của con người chúng ta. Là sao? Là lột trần cái con người, cái bản chất của người ta là gì? Gặp tiền bạc thì rất là đam mê. Gặp lợi danh, tức là nói chung lại gặp sắc tài danh thực thì gặp ngũ dục là chúng ta sẵn sàng làm nô lệ. Nó biểu gì làm đó. Ở đây có ai có không bị nô lệ cho vật chất không? Hả? Chúng ta bị nhiều lắm, phải không? Chúng ta bị rất là nhiều. Chẳng hạn như cái vật chất, tất cả không nói là nói về tất cả những cái gì mà chúng ta yêu, chúng ta mến. Mà khi đã yêu mến rồi thì chúng ta gì? Cam tâm tình nguyện làm nô lệ. Ai yêu cái gì thì sẵn sàng làm nô lệ cái đó, phải không? Khi mình yêu người yêu thì mình sẵn sàng làm nô lệ cho người yêu, phải không? Nô lệ nhiều chừng nào mình cảm thấy sung sướng hạnh phúc. Chứ còn cái bất hạnh của mình là cái không được làm nô lệ đó. Đó. Phải không? Rồi người nào yêu tiền bạc thì vậy, cũng sẵn sàng làm nô lệ. Cho nên á, vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng á, ngũ dục là một cái gì nó lôi cuốn, nó điều khiển, nó làm cho chúng ta khổ nhục, ê chề, đau đớn mà chúng ta vẫn không bao giờ thoát khỏi nó. Cho nên Đức Phật mới nói rằng chỉ có những cái bậc sáng suốt mới biết tránh xa cái ngũ dục, mới biết tránh xa được cái những cái quyến rũ của nó. Thì ở đây không nói thông minh, không nói gì hết, ai mà bị ngũ dục quyến rũ nhiều chừng nào thì theo như kinh Phật, Đức Phật nói là mình ngu chừng đó. Bởi vì sao? Khổ lắm, phải không? Nhiều người thương chồng, lo lắng cho chồng đủ thứ, mà ông chồng ông thấy mình thương, ông ỷ lại, ông nhiều khi ông nổi khùng muốn đập mình, mà càng đập nhiều mình lại càng cố gắng mà theo ông, cố gắng tình nguyện mà ở với ông. Sao ông bỏ đi thì cuộc đời mình khương mình chết. Đó là cái gì đó? Đó là cái mà mình thấy rõ là mình bị trói buộc. Mà trói buộc không có thế nào mà thoát ra được. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng khi mà người ngu là cái người tự trói mình, chứ chẳng ai trói hết. tự làm cho mình trói, tự làm cho mình khổ và tình nguyện cái khổ đó. Nó đặc biệt là như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói là có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất là làm khổ người và thích thú làm khổ người. Hạng người thứ hai là hạng người làm khổ mình và thích thú làm khổ mình. Đó. Hạng người thứ ba là hạng người vừa thích thú làm khổ mình mà vừa thích thú làm khổ người. Và hạng người thứ tư là hạng người không thích thú làm khổ mình mà cũng không thích thú làm khổ người. Cuối cùng Đức Phật kết luận là chỉ có hạng người thứ tư là hạng người sáng suốt thông minh, còn các hạng người khác đều là ngu si cả, đều cái đó gọi là ngu si, tự mình khùng, cái đó gọi là khùng điên, không? Nhưng mà nhiều khi mình biết mình điên nhưng mà sao, tại sao không biết là nó cứ điên lên đó. Nhiều khi mình giận, mình biết mình giận là mình dở nhưng mà cứ giận lên. Mình biết mình thương anh chàng đó là mình khổ nhưng mà mình cứ thương. Để cho nên vì vậy mà nói mới, vì vậy mà Đức Phật mới nói là ngu si là như vậy đó. Người ngu si là người luôn luôn làm sao á, làm có cái khuynh hướng làm sao mà khổ mình càng nhiều càng tốt. Nói thì nghe vô lý á, nhưng mà thực tế trên cuộc đời này nó là nó giấy đầy á. Giấy đầy á, mình làm việc gì cũng vậy, cái nhiều khi mình cứ làm cho mình khổ vậy. Cho nên Đức Phật mới khuyến khích chúng ta tu tập. Muốn trở thành một con người hiền trí thì chúng ta cần phải biết tránh xa cái, phải biết tránh xa cái ngũ dục. Tức là tránh xa có nghĩa là không phải từ bỏ, không có làm gì hết, không có hưởng thụ gì hết. Tránh xa ngũ dục ở đây là tức là tránh xa lòng đam mê ngũ dục, lòng yêu mến ngũ dục, lòng nô lệ hay lệ thuộc cái ngũ dục đó. Khi mà mình biết tránh xa rồi thì mình sử dụng ngũ dục rất là thoải mái, tự tại, an nhiên. Thì cái câu đầu Đức Phật nói rằng con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não. Đó là câu đầu Đức Phật nói rằng về vấn đề thứ nhất là tiền của và vấn đề thứ hai là thân bằng quyến thuộc. Thì tiền của và thân bằng quyến thuộc là một cái vấn đề từ ngàn xưa tới nay ai cũng ca ngợi. Thế gian theo học thuyết thế gian thì ai cũng ca ngợi. Và ngày hôm nay thì người ta còn ca ngợi nhiều hơn nữa. Thì cho nên mới nói rằng vật chất là tiền đề của hạnh phúc xã hội. Thì đối với Đạo Phật đó, thì vật chất là tiền đề của khổ đau. Đạo Phật nó khác cuộc đời ở chỗ đó. Cho nên chúng ta sống với đời thì cuộc đời nó càng ngày nó càng làm cho chúng ta nhiều vật chất của cải. Nhưng mà của cải vật chất nhiều chừng nào thì chúng ta lại càng khổ chừng đó. Ngày xưa thì thầy không nói gì, ngày xưa xa lắc. Cái thời mà ông thân của thầy mà nuôi thầy lớn lên đó là thời cha thôi, chứ không nói thời ông, thời ông cố gì hết, thầy không có nói gì thời đó. Thầy nói đời cha thôi. Đời cha mình á, nhà thầy á, cha thầy á, sinh ra 8 người con. Làm công nhân, cạo mũ. Tức là cái gọi là dân cùng đinh rồi đó, nghèo nhất rồi đó. Làm công nhân cào mũ, nhưng mà một người cha thôi mà nuôi được một người vợ và 8 người con. Làm cùng đinh thôi. Mà thầy không biết làm sao nuôi nổi, mà thầy lớn lên và cả gia đình lớn lên chứ không phải mình thầy lớn lên. Nhưng mà ngày hôm nay bây giờ thầy nói rằng ngay tại thành phố Sài Gòn chúng ta đây, một em công nhân nào đó đứng lên nói cho thầy nghe coi con đủ nuôi mình không? Đủ không? Không phải không? Thấy chưa? Không đủ nuôi mình chứ đừng có nói là nuôi chồng, nuôi con nữa. Sao kỳ vậy? Ngày xưa thì cha nuôi được 8 người con, mà ngày hôm nay mình đi làm mà mình không đủ nuôi mình nữa thì là sao? Đó là tại vì vật chất chúng ta càng có nhiều. Ngày xưa làm gì có quạt máy, ngày xưa làm gì có điện. Không có quạt máy thì khỏi tốn tiền mua quạt máy. Không có tốn tiền, không có điện thì khỏi hàng tháng khỏi tốn tiền trả tiền điện. Phải không? Ngày xưa làm gì có Honda, không có Honda thì khỏi tốn tiền mua Honda, khỏi tốn tiền mua xăng, khỏi tốn tiền sửa xe. Đi đâu cũng đi bộ hết. Đó. Bây giờ thầy bảo đảm quý vị Phật tử nào mà đi làm với cái lương tháng như vậy mà sống như ngày xưa đi, bảo đảm là dư. Dư không? À, dư chứ sao, khỏi tốn tiền trả tiền điện, tiền nước, tiền Honda, tiền sửa xe, tiền may quần áo, tiền mua gì hết á, phải không? Một cái áo người ta ngày xưa người ta mặc 30 năm. À quý vị không tin chứ ngày xưa thời Phật á, Đức Phật á, mặc cái áo các chư tăng là mặc cái áo 30 năm là chuyện bình thường. Bởi vì hết rách là người ta vá. À. Ngày hôm nay ở đây có ai mặc áo vá bây giờ đâu? Không có nói gì hết á. Nội cái áo bình thường không á, thầy mặc 5 năm. Mà 5 năm mà chưa rách nữa. Vậy thì người ta ngày xưa người ta mặc cái áo 30 năm là chuyện bình thường. Tại vì chúng ta ngày hôm nay phung phí quá. Ai... mỗi quý mua một cái áo mới. Bởi vì sợ cũ người ta ra đường người ta chê. Hả? Rồi à, mỗi hễ mà mua cái áo mới thì phải đi kèm với cái quần mới. Mà cái quần mới thì phải đi kèm cái giày mới. Mà cái giày mới thì phải đi kèm với cái nón mới. Phải com lê đầy đủ cho nên nó tốn tiền chứ có gì đâu. Bây giờ đừng có xài gì hết ngoài cái chuyện ăn uống thôi. Mà xin thưa rằng ăn uống ngày hôm nay chúng ta ăn đủ thứ món. Ngày xưa chỉ ăn cơm với muối, với chuối, chuối kho đó, chuối kho hoặc là ăn muối, ăn nước tương kho quẹt. Nói nhà chùa là nói nước tương chứ còn ngoài đời là có nước mắm kho quẹt. Những người ta đi làm người ta ăn nước mắm kho quẹt xong rồi ta đi về ta ăn. Thôi chúng ta ngày hôm nay sở dĩ thiếu tốn khổ sở là do chúng ta sử dụng vật chất ngũ dục quá nhiều. Đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta khổ sở. Thành ra vật chất là cái mà giúp cho chúng ta sung sướng. Nhưng mà kèm theo cái sung sướng đó chúng ta đi thèm theo có điều kiện đó là khổ đau. Phải không? Đi là... Vì vậy mà nhìn dưới nhiều góc cạnh á, thì Đức Phật cho rằng á, người nào hưởng thụ vật chất nhiều chừng nào thì người đó khổ đau nhiều chừng đó. Đức Phật mô tả như thế này. Vật chất á, thì nó làm cho nhân loại chúng ta vui ít, khổ nhiều, não nhiều, nguy hiểm lại nhiều hơn. Thì ngày hôm nay chúng ta cứ suy gẫm cái đó. Còn ngày xưa chúng ta chẳng có vật chất, muốn có vật chất cũng không có. Đi làm ruộng 6 tháng, làm ruộng 6 tháng lúa ăn đó cả năm. Rồi xong rồi còn 6 tháng còn lại biết làm gì không? Đâu có việc gì đâu làm, ăn rồi đi chơi. Đó. Thành ra ngày xưa người ta làm 6 tháng nghỉ ăn đi chơi 6 tháng. Còn chúng ta ngày hôm nay coi là văn minh vật chất tiến bộ mà ngày nào làm á, thì ngày đó ăn, đúng không? Không có được đi chơi đâu. Thành ra cái hạnh phúc á, của cái tiến bộ văn minh vật chất ngày hôm nay á, thì chúng ta không thể phủ nhận là không có. Mà chúng ta phải thừa nhận rằng nó có. Nhưng mà Đức Phật cũng đã nói từ ngàn xưa rồi, ai mà theo con đường vật chất thì người ấy sẽ được vui ít, khổ nhiều, não nhiều, nguy hiểm càng nhiều hơn. Ở trong kinh Trung Bộ, kinh Đại Khổ Uẩn thì Đức Phật nói có 5 sự nguy hiểm đến với cái người mà đam mê vật chất. Thứ nhất là phải tự nuôi sống với cái nhu cầu bản thân của mình bằng một cái nghề nghiệp. Đó. Thứ nhất là phải tự nuôi sống. Rồi thứ hai, mà xin thưa nói nhỏ rằng nếu mà Phật tử nào mà tu hành sống theo cái hành mà thiểu dục chi túc đơn giản á, ngày hôm nay mà ai mà sống thiểu dục chi túc đơn giản á, thì chúng ta cứ làm một tháng ăn được hai tháng, phải không? Còn nếu mà sống theo mà chạy đua thời đại á thì một hai tháng làm thì khoảng chừng một ngày ăn à, phải không?